Nên nói tóm lại có nghĩa là mình là người Phật tử phải có trí tuệ, phải phán đoán, phải biết chuyện đó. Chứ còn cái chuyện mà đời Đức Phật có còn hay không tồn tại, không còn cái chuyện, cũng như là chuyện mình nghiên cứu thật sự là ở trong kinh, tuy nhiên ở trong kinh Phật có vậy nè, trừ trí lực hữu dư, có nghĩa là khả năng mình hiểu biết nhiều á thì nghiên cứu lĩnh vực đó được. Còn mình đây á thì chỉ có việc ăn chay niệm Phật là cơ bản nhất, ngoài ra không có gì hết. Hai chi để có trí tuệ mình nhận định được cái chuyện đó. Nếu không á thì nay nó gạt cái này, mai nó thấy ngài Địa Tạng phóng quang, mốt thấy ngài Quan Âm có thuốc cam lồ, ngài chuẩn đề có cái thằng chú kia, rồi cái này thấy nọ, rồi Đức Thích Ca ở trên Linh Thú Sơn, đủ thứ trên đời hết. Này mà lường gạt cái thế, mà người Phật tử như thế bị lường gạt cái thế, thật sự không phải là người Phật tử nữa. Mình thấy rõ ràng người xưa ta nói này, đừng có vội tin ai để giờ em bị người ta gạt. Mình xin thưa đừng có hứa ai để mình thất hứa. Nên như vậy, rõ ràng mình đừng có vội tin ai. Nên trong cái Đức Phật dạy trong cái bài kinh gọi là Kamala này, bài này cũng hay. Lúc bấy giờ đó, cái chỗ này, cái bộ tộc Kamala mà ai đến đó đó cũng truyền đạo hết trơn. Truyền đạo nào cũng hay, dĩ nhiên phải nói đạo mình hay chứ. Rồi để đó có mà có Phật tử, có tín đồ chứ, đạo nào cũng hay hết. Rồi sau khi Đức Phật đến đó, rồi dân xứ Kamala nói như thế này nè: lục sư ngoại đạo đến đây cũng nói cũng hay, mà giờ ông Cù Đàm á đến đây nói ông đạo ông cũng hay rồi, giờ tôi biết tin ai? Phải không? Rõ ràng Phật, rõ ràng đây là trí tuệ của Phật vậy. Phật nói là không tin bất cứ điều gì nữa nha. Không tin lời kinh điển để lại, không tin một giáo chủ để lại, không tin bất cứ những người mà có quyền lực, quyền năng nói lại, mà không tin cái gì cái đám đông để mà truyền ứng. Mà hãy tin cái gì, những gì mà đem đến sự an lạc, hạnh phúc ngay đầu mình cho chính mình đây. Mình tin, còn ngoài ra bỏ hết. Rõ ràng lời Phật nói cũng bỏ luôn, nếu là Phật không ích lợi gì. Rõ ràng mình thấy nữa. Như trong Kinh Kim Cang nói là Thế Tôn Thế Pháp như phiệt dụ giả, pháp thượng ứng xã hà huống phi pháp. Cái lời là Phật dạy là 45 năm thuyết pháp, cũng như cái bè hay là con sông, cái bè chuối, bè lâu, hay là con thuyền đi qua con sông, mượn đó qua sông. Người trí thức thì không ai giác cái bè, giác cái chuối, mà giác cái thuyền đi qua. Khi qua sông rồi thật sự là mình ai giác cái đó. Vì đó là ví dụ phương tiện thôi, chỉ là cái phương tiện mà người học tử, người Phật tử phải biết đó là cái phương tiện. Bởi vậy mình thấy đây nè, có người Bồ Tát mới thấy được cái phương tiện rõ ràng. Phương tiện thiền xảo là trong lục thục, là trong cái thập ba la mật. Bởi vậy người học Phật nó khác cái chỗ nè, khi mà tu định rồi, tu giới nè, tu định, dĩ nhiên có cái định mình thấy rõ ràng. Định nó có, mình thấy là thiền định có, là mình thấy là cơ bản nhất là Như Lai thiền nè, Tổ Sư thiền nè, Ngoại Đạo thiền, chắc chắn là phải có. Chứ trước Phật có đó, đó. Chính Đức Phật nhờ ông A-la-la và Đức Phật nhờ ông Út Đầu Lâm Phất mà nhờ thiền định. Nhờ từ thiền định đó mà Đức Phật bước lên cái diệt tận định. Từ diệt tận định mới chuyển đổi, mới làm từ cái trí tuệ. Còn nếu không, thật sự không có cái trí tuệ của Phật, thật sự là không thể nào, cũng như là mấy ngoại đạo để mà hưởng dục lạc ở cõi trời hàng ngàn triệu năm rồi cũng đọa lạc ở trong tam độ lục đạo. Rõ ràng cái từ cái bi tâm như thế này, từ cái trí tuệ thế này này, từ cái định này mới chuyển đổi cái tịnh diệt tận định này là hết, là khô, cái là tới đây là không. Nhưng Phật á thì chuyển định này, hồi nhập ta bà này đó, mà ý nghĩa cái chỗ đó. Nếu không á thì thật sự mình cũng thấy cái khổ đau như thế này, ai cũng khổ đau như thế này, mà tại sao mình mướn mình hưởng sự an lạc của mình không, còn ngoài như khác như thế này rồi khổ đau ai chịu. Rõ ràng nên trong Phật có Bồ Tát giới, rõ ràng trong Phật có cái phương tiện quyền xảo, mà phương tiện quyền xảo luôn luôn khi mình chứng quả thánh rồi. Rõ ràng ở trong này hai cái từ mình từ cơ bản nhất, tùy duyên mà bất biến, mà bất biến là tùy duyên đó. Người học Phật phải hiểu gì đó. Khi mà tu tập tới đàng hoàng rồi á, thật sự là mình trang trải cái tấm lòng này, thương tất cả mọi người, mình có thể giúp đỡ mọi người rõ ràng. Mà nhưng bao giờ cái lòng tu tập mình vẫn còn, là mình thương yêu giúp đỡ mọi người đây này, tùy duyên này, mà cái bản chất của mình á là không có thay đổi. Vì người tu tập, người Phật tử tu tập đến độ mà thuần thục rồi á, thật sự là không có gì thay đổi, phải lo lâu nha. Không phải như ngày nãy, như ngày A Nậu Lâu Đà, như Thiên Nhãn để nhất bị ngày Xá La Phất mà vỡ đó. Rõ ràng mình còn chấp đó, mình ái đó, mình thủ đó, rồi truyền miên sự sanh tử như thế này nè. À, mình thấy mà tùy duyên mà bất biến, tùy duyên á là phương tiện này, phương tiện độ sanh. Mà khi mà thành Bồ Tát rồi á, mình vào địa ngục để độ sanh, nếu không thì ai vào đó mà độ sanh. Nên khi trong các cái thiền sư Nhật Bổn, khi mà ta chứng quả, khi mà tu thì về thanh văn á, thanh văn á, thì khi mà chưa chứng quả thánh á, thì ở chùa tụng kinh lại Phật, làm những việc người đời ta không có chê trách. Khi mà chứng thánh quả rồi á, ta làm việc mà người đời dưới mắt mà phàm phu tục tử mình ta chê trách chuyện đó. Thật sự mấy ông vô hầm cầu. Chứ người mà tu mà thanh văn á, người mà cần thiết là mong mỏi các vị như thanh văn là mong mỏi quý Phật tử đến đây mà giúp mình. Các Bồ Tát là ngược lại, mình á, phải đến các vị chúng sanh để giúp đó. Ngược lại tinh thần nó ngược hết. Đó, bởi vậy mình phải tu tập nhờ cái tuệ mình thấy rõ đường đó mình đi. Nếu không thì thật sự mình cái không biết đâu mà đường chánh, không biết đâu nẻo mà đi. Mình tu tập như thế nào? Rõ ràng. Mà tu tập cơ bản nhất là cái gì? Thì phải có giới định tuệ. Rõ ràng, nếu không có giới định tuệ mình có tu cái pháp môn nào cũng không thể nào mà đạt được cái hiệu quả ngay trong hiện tại thì nó uổng. Đó, bây giờ rõ ràng là bất biến là chính chỉ cho cái cá nhân của mình tu tập tùy duyên, nghĩa là mình giúp đỡ mọi người. Giả dụ mình thấy không? Mình như ngài vào địa tạng á, ngài địa tạng vào địa ngục á, rõ ràng là bất biến, bản chất của Bồ Tát là bất biến, nhưng mà tùy duyên phải vào địa ngục để mà cứu độ chúng sanh đó. Còn không phải là ngài trong đó bị uống lửa hay là ôm cái đinh hay là cưa hai nấu dầu thế nọ thế kia, xin thưa rằng không, địa ngục cũng là nơi an lạc của ngài địa tạng. Các nơi khác, giả dụ như mình đọc kinh Phổ Môn 32 hiện thân của Quan Thế Âm Bồ Tát á, có thể nhiều hơn thế nữa, mà hiện thân nào cũng được đem sự an lạc cho quốc Quan Thế Âm Bồ Tát và đem lại cho sự an lạc cho người khác. Đó, đúng với tinh thần của Phật như thế. Thì thầy mong mỏi rằng Phật tử thì thật sự là nghe là nhiều, Phật pháp nhiều lắm, thật sự là nói quý vị nghe nhiều, nhưng mà thầy chỉ mong mỏi quý vị hãy cố gắng tu tập giới định tuệ. Và giới có nghĩa là mình xin thưa, giới phải phát nguyện mà thọ chứ không phải bắt buộc mà thọ. Xin thưa như thế. Ở trong Phật không có cái gì mà bắt buộc xin thưa. Ở trong Phật không có gì là phải hết trơn. Không có gì là phải. Nghĩa là ở trong Phật có nghĩa là ông khuyến khích để mà tu tập. Không có gì mà chứ phải. Nghĩa là mình phải làm như thế. Xin thưa rằng không. Ông Phật chỉ có là như là ông thầy thuốc thôi. Là như là ông thầy chỉ đường thôi. À, con đi đường đó nó thuận tiện. Mà con không muốn đi đường đó, không đánh vòng, con đi cũng không sao. Con có thì giờ con đi thế. Mà vì con bệnh uống thuốc đó mà con không uống thì uống thuốc khác thì con bệnh khác là chết thôi. Nên mà trong Phật là chỉ có cái phương tiện chỉ có mà đi thôi. Thầy mong mọi quý vị nên cố gắng. Giới định tuệ thật sự là nói lúc ban đầu thật sự nhờ nó, nhưng mà tu tập rồi giới định tuệ chỉ là cái phương tiện thôi. Chỉ là cái phương tiện thôi. Xin thưa như thế. Không, trong Phật không có gì tuyệt đối hết, không có gì tuyệt đối. Nhưng mà căn cơ tùy theo, có nghĩa là mình nói như thế cũng như các em như nè, nhỏ nó bước lên thì mình cầm cục kẹo thì đây con tới đây thì bố cho này mẹ cho cục kẹo, thật sự để mà nó đi đến thôi. Thật sự là không phải mà bố và mẹ mà tiếc với cái viên kẹo không cho đứa con, phải không? Thì để mà nó phương tiện y như trong kinh Pháp Hoa, cái hóa thành dụ thì mình tu cũng mỏi mệt, cũng như nãy giờ mình giảng có break time 15 phút mà cũng mỏi đó. Thì có nghĩa là chỉ hóa thành dụ ở trong kinh Pháp Hoa thôi, hay là một cái phương tiện để mình tu tập. Nhưng mà luôn luôn người Phật tử á, xin thưa như thế này nè, hồi bữa kỳ mà năm ngoái hay năm nào, à, năm ngoái thì ăn cư ở Phật Tổ, năm kia thì ăn cư, thầy ăn cư ở chùa Phật Tổ. Có cô này, có một cô ni thôi mình nói luôn, thì mấy cô ni ở Phật Tổ vùng lên dữ lắm, đòi bình quyền bình đẳng với ngang hàng với mấy tăng đó, rõ ràng bữa đó năm. Rồi bây giờ mấy thầy mới nói là thôi thì nhờ thầy trị mấy bà ni. thì giờ thầy phải ra tay chứ sao giờ. Thầy nói một bữa thì mấy con còn cãi, hai bữa còn cãi, ba bữa cãi nào nữa cãi. Có nghĩa là mình phải ý thức rằng á, cái giới của Phật không phải là sự ràng buộc như con nhộng mà nó ràng buộc như thế. Thật sự là không có phải. Giới như thế nghĩa là Phật thấy, Phật thương như thế, Phật dạy như thế để đi con đường cho nó đúng. Chứ không phải ý thức như thế, không phải là giới, nhiều người giới nghĩ giới là mình giữ mà năm giới, giờ con giữ năm giới đâu chết rồi, còn thầy biểu thêm 10 giới con chết luôn. Chết không được, có nghĩa là con đường rõ ràng, con đường đi đầy nguy hiểm trong gai như thế. Sanh lão bệnh tử, tham sân si như thế, nó cột chặt mình như thế. Bây giờ Phật phải bày cái phương pháp để tháo gỡ đó. Tại sao mình không tháo gỡ mà nói rằng mà cột chặt cho con chết rồi. Chết không chết, sự giải thoát chứ. Giới càng nhiều càng giải thoát. Giới như sự an lạc nó treo. Ví dụ ví von trong kinh nói là giới như cái bờ đê nó to như thế này nè, để ngăn ngừa nước lũ. Giới như cái nhà mà có 3-4 gác mình ngủ cho yên ấm. Giới như là cái chuỗi an lạc mình đeo. Mình phải nghĩ như thế chứ không phải giới là cái dây xích quấn cổ một chết, hai cái chết, ba cái chết gì đó. Thật sự là không có. Nên mấy con đi thưa thầy, con đã 400, 300, 48 giới, còn thêm bát kinh pháp nữa. Tôi nói hồi tôi còn có Phật, tôi đề nghị thêm 100 cái nữa cho mấy bà. Chết không thấy. Cái chết bây giờ không thấy, mà ở trong kinh Phật dạy, trong kinh pháp cú, con lừa chở nặng không thấy khổ, con chó chở không có cơm ăn áo mặc không khổ, con ngựa nó kéo xe không khổ, mùa đông mùa lạnh không phải khổ. Khổ trong tam đồ lục đạo chính là cái khổ đích thực nhất, mình phải giải quyết vấn đề đó mới khổ. Khổ sanh lão bệnh tổ là cái khổ cần mình phải lưu ý. Mà khổ đó cần gì? Cần phải có giới định tuệ mà tu tập thôi. Mà mình hai nữa là mình thấy rõ ràng mình tu tập đến đây á, tùy duyên mà bất biến, mình là cứ làm bất biến mà tình duyên. Có nghĩa là mình thật sự bản chất mình là người thầy tu, hay bản chất mình là người Phật tử hiểu đạo, thì rõ ràng mình làm theo cái khả năng mình giúp đỡ người khác, theo khả năng mình giúp đỡ người khác, theo hoàn cảnh của mình giúp đỡ ai đó, theo cái điều kiện của mình nên giúp đỡ. Để gì? Trang trải tấm lòng từ bi cho tất cả mới đúng cái tinh thần của Phật. Nếu không thật sự mà không đúng tinh thần của Phật. Mà xin thưa nhắc mạnh là trí tuệ, nên bởi vậy là ở trong Phật có câu là trí tuệ, duy tuệ, thiện nghiệp. Rõ ràng cái cơ bản của Phật là hai cơ bản nhất, từ bi và trí tuệ. Xin thưa cơ bản nhất của từ bi và trí tuệ, mà trải tấm lòng mà thấy rõ được cái vấn đề, để mình thấy rõ con đường đi. Mà nó cuối cùng đích thực của vấn đề đó, từ bi trí tuệ cũng là cái bè để qua sông thôi. Mình bây giờ thì còn ở bên bờ sanh lão bệnh tử như thế này, mình mượn cái bè để qua sông, mình mượn cái bè để mà đi vượt biên. Còn qua đây mình dạy gì mà làm cái bè để đeo lên lưng cho nó khổ. Thì hôm nay thầy tới đây thì hết, thì mong mỏi là lời cuối cùng của thầy, thì tha thiết quý vị Phật tử, nếu ai mà chưa thọ tam quy ngũ giới thì thọ tam quy ngũ giới, ai chưa ăn chay được thì ăn chay 1 tháng 2 ngày, nếu ai thọ tam quy ngũ giới được thì thọ thập thiện, ai thọ thập thiện được là thọ Bồ Tát giới tại gia. Xin thưa cái này chưa, không phải là ai chưa xuất gia cho thầy thì chưa, thì cái đó là không dám thưa, không dám nói đó nha. Nhưng mà chỉ cố gắng như thế nào để tu tập an lạc ngay đời này, bây giờ đây mới thật sự là đích thực của cái hạnh phúc. Mới vậy mình thấy cái đạo Phật nó mới có giá trị để tồn tại, nó có đời này ha. A Di Đà Phật. Thầy có vài lời xin chúc tất cả Phật tử. Hồi xưa mình đọc trong kinh dịch đó, mình thấy là người ta định nghĩa là ví dụ Trung Dung, Trung Dung người Tàu viết như này. Cái này bất thiên nè, bất lệch nè, là không thiên bên nào, không lệch bên nào gọi là Trung Dung. Còn ở Trung Đạo Phật là khác, mà Ngài Long Thọ tên được gọi là Bát Bất Trung Đạo. Bây giờ mình thấy mấy cặp là Bát Bất nè. Cái này thật sự đứng về mặt triết lý tánh không thì như thế này đây. Đó ra mình thấy là Ngài Long Thọ mở đầu Trung Quán Luận này là bất nhất, diệt bất dị, bất sanh. Bất sanh, đáng lẽ chữ này chữ diệt, nhưng mà chữ diệt, nhưng bất sanh, biết gì nó thiếu, bất sanh, diệt đi. Bất sanh, diệt, bất sanh, diệt, bất diệt, bất thường, diệt, bất đoạn, bất lai, diệt, bất xuất, thêm chữ diệt đây đó. Đó chính là cái đạo lý mà Trung Đạo hay là đạo lý tánh không, nó nằm ở cơ bản này. Mình thấy là không một mà cũng không khác, không sanh mà cũng không diệt, không thường mà cũng không đoạn, không đến mà cũng không đi. Rõ ràng đó là gọi là bát bất, là tám cặp như thế. Mà quý vị sẽ nhiều cái bất như thế, nhưng mà tám cái này cơ bản để nêu ra. Bất nhất không phải một, không phải là hai, rõ ràng không phải là hai, cũng phải là khác, cũng phải là không khác. Đó, rõ ràng mình thấy cái mình thấy rõ ràng mình thấy không phải thường mà cũng phải đoạn, cũng phải lai mà cũng phải khứ. Là mình thấy rõ ràng như thế, mình phải hiểu rõ sâu như thế mình thấy. Đó là bát quát trung đạo. Bây giờ xin biết gì nói lên thế như thế này. Cái viết này là do nhiều yếu tố mà nó thành. Giả dụ cái y, cái áo như thế này do nhiều yếu tố mà nó thành. Rõ ràng cũng thấy như thế thành. Mà dĩ đến thời kỳ nó hủy hoại thì nó hủy hoại đi. Xin thưa mình không phải liên tiếc, vì mình thấy rõ ràng mình liên tiếc. Ở Mỹ thì thật sự khi mà thầy qua Mỹ á, thấy cái lon sữa bò, cái lon nó cũng đẹp, thôi mình để đi. Ở Việt Nam thì cái lon nào cũng để cũng đẹp, mà ở Mỹ thì thấy phí phạm mình lon cất. Cất 1 năm thì đầy 1 thùng, cất 2 năm đầy 2 thùng, cất 5 năm nó đầy gara, không biết ra cho hết. Mà ai nhà nào cũng cất, thầy thấy là ai nhà nào cũng phất, phải cái chùa Bảo Tịnh của thầy cất đâu. Thầy thấy lạ cái người mà nó liên tiếp. Rồi cuối cùng cũng gì cũng bỏ thôi, chi bằng mình bỏ trước cho khỏe rồi. Phải không? Thật sự đó. Bây giờ thầy qua Mỹ thầy có cái ba cái không này cũng vui. Ba cái không. Hạnh phúc thay á, cái tủ lạnh trống. Rõ ràng thầy ở chùa Bảo Tĩnh có một mình thầy với hòa thượng, lâu lâu hòa thượng ở trên Liễu Quán á. Thì bà nào cũng thương, bà nào nó chờ con nấu này cho thầy ăn. Bà làm một son cái đồ kho như thế này, một mình thầy ăn ra cho hết. Bà còn bá còn dặn nó thưa thầy đừng cho ai nữa. Đó. Rồi bà nấu nồi canh cho ngon, bà nói con nấu canh rau đầy với múc với bắp nó ngọt lắm. Thì đừng thầy cho ai, mà một son rồi con thầy ăn ra cho hết. Rồi bà kho đồ kho nữa, đủ thứ mà một cái nào nấy to này, bà nào cũng dặn là đừng cho ai. Mà luôn luôn vậy ăn quanh năm suốt tháng cái đồ lạnh không, ăn đồ nguội không. Nên thầy nói hạnh phúc thay tủ lạnh trống cho nó trống rồi ăn cái mới chứ còn... Còn ăn cái đồ ăn cỡ đó, quanh năm suốt tháng ăn cái đồ nguội không chết rồi đó. Mà bà nào cũng thương, mà bà nào cũng cho hỏi chứ mình. Thật sự quý vị chiêm nghiệm thử phải không? Hạnh phúc thay cái tủ lạnh trống. Đó rõ ràng. Cái hạnh phúc của thầy nữa, hạnh phúc thay không có xe phone. Đó. Hồi thầy mới qua Mỹ, thật sự thầy khen tôi nó chờ có xe phone mình đi đâu mình gọi cũng được. Bây giờ nó tiện quá rồi, bây giờ nửa đêm gà gáy nó cũng gọi tôi nó sợ đó, khổ lắm mà. Gọi xe phone gọi lúc nhất là thứ bảy chủ nhật mà nó free, nó gọi rồi mình nó trưa ngủ trưa không được, rồi tối ngủ không được, rồi thứ bảy ngủ không được, chủ nhật ngủ không được, không làm nên mình tắt nó. Rồi ai cũng nói là con gọi thăm thầy một chút thôi, không có ai gọi nhiều, mà mẫu bà mỗi chút thì mấy ông thầy không biết, một ngày 24 tiếng mà tới 60-70 bà một chút thì làm ra mà nghe chịu ra cho nổi. Rõ ràng hạnh phúc thay là không có xe phone, hạnh phúc thay là không có cái email. Email khổ lắm, ban đầu mình cũng tưởng mình gửi về quê cái liên lạc cái gia đình là nó sợ có tin tức. Bây giờ nó khổ rồi, mở lên nó hàng trăm hàng ngàn cái nó coi không lỗi thôi. Thì giờ đâu mà coi, còn làm việc khác nữa. Lẽ ngồi cả ngày mà coi cái email không tụng kinh nữa, mình niệm Phật, không quét nhà, quét cửa. Trời khổ lắm mấy bà ơi, hạnh phúc thay không tủ lạnh trống, hạnh phúc thay không có xe phone, hạnh phúc thay không có email, còn nhiều cái hạnh phúc nữa. Thì mình thấy rõ ràng là mình nhiều cái hạnh phúc lắm. Đó. Đến cái hạnh phúc thay mình cũng có ông xã bà xã nữa nha. Thiệt như thế đó. Đó, rõ ràng như thế mình thấy nó, mình tưởng nó nhiều cái nó khổ thiệt á, baby, khổ thiệt á. Mình thấy rõ ràng, mình chiêm nghiệm rồi mình thấy đời sống thật sự là mình sống không có thật sự, mà muốn hạnh phúc an lạc thật sự mình cứ ngoài chuyện mà tu tập nữa thôi. Thật sự bây giờ thầy chiêm nghiệm là thầy thấy ngoài chuyện tu tập ra không có gì hạnh phúc hơn bằng thật sự là nói. Chỉ vì quý vị chỉ ngồi ăn chay cách chánh niệm, mình ngồi niệm Phật trong chánh niệm, rồi mọi người tụng kinh trong chánh niệm, mình tụng một thời ngắn ngủi mà thật sự mình thấy cũng an lạc, nên mình thấy rõ ràng. Nên quý vị nói là nói như thế, nhưng mà cố quý vị đã về nhà cố gắng thực tập, chứ không ngồi như thế này để mà nghe rồi vỗ tay thì thật sự nó cũng hay. Mà làm sao mà hay nhất là mình về mình tu tập thôi. Chứ còn vỗ tay là hay cũng không. Thầy trong, thật sự thầy có phát nguyện là khi mà giảng diễn thầy không trông mong vỗ tay, mà cũng trông mong lắm thầy giảng hay, không trông mong thầy giảng dở, mà chỉ trông mong quý vị thực hành lời Phật dạy. Mà thực hành lời Phật dạy là cơ bản nhất là giới định tuệ. Mà ai chưa quy y Tam Bảo nên quy y Tam Bảo, ai chưa ăn chay nên ăn chay một lần. Thật sự đến chi? Để đời mình hạnh phúc an lạc ngay cho chính mình, không nếu không thì uổng lắm, thật sự là uổng đời mình. Mà thầy mình làm ông thầy mà thầy không làm được cái việc đó thì cũng uổng ông thầy cho thầy đi, thật sự là uổng lắm. Thì làm ông thầy chỉ có mục đích như thế thôi, chứ không có mục đích gì cao cả hơn. Nhưng mục đích như thế là để làm cho người khác biết Phật pháp nên tu tập là chính, là mình phải bản thân phải tu tập nữa phải, chứ không phải là nói người khác tu tập mà ông thầy không tu tập, thật sự là không có đúng. Phải chính bản thân ông thầy phải tu tập nữa mới đúng. Đó. Đứng một mặt triết lý thì nói như thế này, không nhất mà không nhị. Rõ ràng mình thấy, mình hồi xưa mình cứ tưởng mình là khi mình làm con á, mình tưởng mình là con, nhưng mà khi lớn lên á, thật sự mình đóng nhiều cái vai trò đó, mình là thăng, mình là cha thăng, lừa con thăng, mình có thể mình là cha không, mình có cha mình phải cha, mình lừa con nữa phải không, mình là chồng nữa phải không, lừa chú nữa, nhiều cái vai trò trong đó, thật sự không phải một mà cũng phải khác. Mà người nào không để ông cha mình làm cha, mình như thế này làm chú, cái mình người khác làm con người khác đâu có. Nhưng rõ ràng cái cung cách nó khác nhau, cung cách ở khác nhau, cung cách khác nhau, cách đối xử có khác nhau ở chỗ mà khi mình thấy cái đối tượng nó như thế. Chứ thật sự đây chỉ là mờ mình, mà nói mình là nói mình là ông cha, mới mình là ông con đây, mới là làm chú đây, mới làm thầy đây, thật sự cũng là một mà cũng là khác, phải không? Không thể là mình là một mà cũng thể là khác được. Đó. Rồi bất sanh là diệt bất diệt này. Đó, rõ ràng mình khi mình thấy như thế này nè, mình thấy đời sống đó, nó vô thường như thế này, khi sanh khi diệt, khi sanh khi diệt, rõ ràng vì sanh diệt như thế này nè, mình do không tu tập, không có giới định tuệ nên mình có khả năng diệt trừ cái phiền não, mà không diệt trừ phiền não mà chắc chắn nó phải sanh lão bệnh tử liên tục như thế này. Mình diệt trừ phiền não rõ ràng mình không còn sanh, không còn diệt nữa, mình không còn bám trụ vào đâu, mình hãy mình bám chỗ nào mà còn sanh, mà bám chỗ nào còn người còn diệt. Thật sự mình khi mà là người Phật tử rồi, là mình tu tập rồi, không thấy chỗ sanh, không thấy chỗ diệt, đó chính là cái tột cùng của sự tu tập. Mà bất thường và bất đoạn, thật sự về lý duyên khởi mình thấy rõ, mình thấy rõ ràng mình đem điển hình nhất này, mình cơ thể mình này, thấy rõ ràng, mình thấy mình thấy rõ ràng cái cơ thể mình này. Khi mình đem mình nửa phần của cha, nửa phần của mẹ, phải không? Đó mình xin thưa nói là ở trong kinh nói là hiện hữu và tồn tại nó khác nhau không? Hiện hữu có nghĩa là nó có ra như hình thù như thế này gọi là hiện hữu, còn tồn tại nó còn có sự mình liên tục như thế này gọi là tồn tại. Là mình thấy này, không thường mà cũng không đoạn, nó hai cái này. Bây giờ mình thấy rõ ràng không thường, giờ ông ngoại mình có thường không? Không thường cái là thường, có nghĩa là thật sự hiện nay cơ thể mình này, không phải ông mình rõ ràng ông ngoại ông cố mình đã mất rồi, phải không? Nhưng mà cái gen của ông ngoại ông cố mình còn trong này không? Chắc chắn là phải còn chứ làm sao, thật sự nó có tồn tại mà nó không có hiện hữu rồi, nó không có show up ra ngoài để mình thấy. Đó, rồi phần bên đó phần nội phần ngoại mình còn không? Rõ ràng không thường mà cũng đoạn, rõ ràng mình ý thức luôn luôn, ý thức sự vật nó như thế. Nên trong kinh Pháp Hoa như thị tướng, như thị tánh, như thị thể, như thị dụng, như thị báo, như thị duyên, như thị bản mạc, cái đó mình rõ ràng mình thấy trong kinh Pháp Hoa diễn tả như thế. Mình là người Phật tử phải thấy rõ điều đó nên mình không còn bám gì đâu, mình không có hận thù đó. Mình tu tập như thế để làm chi? Để dẹp bỏ tham sân si. Cái đời sống người Phật tử không thể đời sống tham, đời sống người Phật tử đời sống của sự sân hận, mà đời sống người Phật tử phải đời sống u mê. Phải rõ ràng mình thấy rõ đó thì thật sự cái đạo đức mình có, cái nhân cách mình có, cái nếp sống mình khác. Rõ ràng mình thấy người mà có tu tập, người có trí thức, người có học Phật, cách đối xử nó khác. Còn người mà không có tu tập, mà không có cái sự học Phật, mà không có hiểu biết, đối xử nó khác. Cái gì cũng là đánh lộn, cái gì cũng chửi bới, cái gì làm cho hơn thôi. Người Phật tử không bao giờ làm như đó. Nhất là người Phật tử mà thọ Bồ Tát giới thì thật sự là muốn người khác để hơn mình, chứ không thể mình hơn người khác như thế. Rõ ràng như thế. Mình thấy là cái là bất thường, bất lai, bất khứ, có nghĩa là mình hôm nay như thế này, ngày Chủ nhật như thế này, đến đây gọi là lai. Còn mình đi lát nữa, mình 5 giờ mình ao ra gọi là khứ. Thật sự là không có gì, không có gì lai mà cũng có gì khứ. Thường thường nó tịch tiện, tịch tịnh như thế, nó vắng lặng như thế. Vì mình thấy, mình lấy cái tâm phân biệt nè, lấy cái tâm tham sân si nè, lấy cái tâm thế nọ để phân chia như thế. Rồi từ đó mình ái mới thủ, mới hữu. Cái là mình phân biệt như thế để mình lôi cuốn mình thương yêu như thế này, bám chặt như thế này. Đó, thật sự là mình thấy rõ ràng ai cái thủ hữu, thật sự mình thấy nó không có giống. Giả dụ trong kinh Phật dạy phân tích cái này, xin thưa như thế này là rõ ràng mình thấy nó cái ái cái dục này, rõ ràng hai cái nó khác nhau, rõ ràng hai cái khác nhau. Ở trong kinh Phật dạy đó, ái bất trọng á, bất sanh ta bà, niệm bất thiết á, bất sanh tịnh độ, cái là mình á không có đắm nhiễm á thì mình không sanh cõi và cõi đời này. Mình không niệm bất thiết, mình không dốc lòng niệm Phật, mình không sanh về cõi tọa độ. Bây giờ hỏi xin thưa, chữ ái cái dục như thế này rõ ràng nó khác nhau quý vị nha. Giả dụ mình thấy nè, khi mình có cháu nội cháu ngoại mình thương nó không? Chắc chắn là phải thương chứ, mình thương rõ ràng cái tình yêu thương nó có. Nhưng mà sự ái dục, chữ ái ái có nhưng mà dục chắc chắn là không. Còn giả dụ như dục là chuyện khác, mà rõ ràng cái ái là sự luyến luyến. Ông thầy có cái ái không? Có chứ. Rồi ông thầy có chuyện có bị thấy đệ tử rồi mình cũng thương đệ tử, mình lo đệ tử mình. Đó, rồi giả dụ quý vị này cũng có chuyện mình có cháu nội thì lo cho cháu nội, có cháu ngoại lo cho cháu ngoại, phải không? Có ông chồng lo cho ông chồng, có ông cha lo ông cha. Rõ ràng cái ái nó còn, mà cái dục nó khác hoàn toàn. Cái dục chỉ có là ở trong gia đình chồng vợ mà thôi. Còn rõ ràng cái ái rõ ràng nó triền miên như thế này, ai cũng có cái ái đó. Nên bởi vậy nó là ái bất trọng bất sanh ta bà. Rõ ràng cái ái là cái nhiễm, mà cái nhiễm làm sao mà cái ái để trừ bỏ cái ái đó, chỉ trừ cái giới, mà trừ cái giới Nếu không có giới thì không có thể định, mà không có định được thì không thể làm cắt bỏ cái sự mà đau khổ, cái sự ái dục đó. Mà ái dục như thế rõ ràng là rõ ràng mà nếu mà cắt bỏ được cái lấy cái tuệ mà cắt bỏ thì thật sự triền miên sanh tử như thế này, mà triền miên sanh tử như thế này là khổ cho chính mình, khổ cho mấy ngài Địa Tạng, khổ cho ngài Quan Âm, khổ cho ngài A Nan. Rồi ở đây sẵn đây nói câu chuyện là bữa thầy lên trên San Jose, thầy nghe cũng vui. Nam mô A Di Đà Phật. Thầy tưởng đó là hết. Nam mô A Di Đà Phật, mỗi người mỗi tật. Rõ ràng đúng không? Ai cũng có phải không? Mỗi người mỗi tật. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, mỗi người mỗi khác. Đó. Nam mô Địa Tạng, mỗi người mỗi dạng. Rồi không biết ai mà đặt ra cũng có lý. Nam mô Thanh Tịnh, mỗi người mỗi bệnh. Không biết thanh, không biết mấy vị Phật kia rồi không biết sao nữa, thầy thuộc mấy câu đó để nói. Đạo Phật thì mỗi người mỗi tật có không? Rõ ràng ở đây cả trăm vị như thế này, mỗi người mỗi tật chứ không có ai tật. Rồi Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, mỗi người mỗi khác, mặt rắn mặt đen mặt đủ thứ mà khác, rồi muốn nào ở khác. Rồi Địa Tạng thì nghe cũng hay, mỗi người mỗi dạng. Rồi Thanh Tịnh mỗi người mỗi bệnh đúng không? Chứ không có ai, không có người nào bệnh giống bệnh nào đó. Thì rõ ràng mình qua câu chuyện đó mà không biết ra ai đặt, thầy thấy cũng có lý, nhưng mà nói cho quý vị nghe để mà mình thấy Nam mô Đà Phật mỗi người mỗi tật thì mình biết vậy đến chi. Rõ ràng thôi mình vô chùa mình thấy bà đã tật đó thôi mình nhường cho bà đi, bà vô nhà bếp bà làm chủ thôi, mình lên trên chánh điện mình lau chánh điện với mắt mới chung nhà bếp chi cho bà tật bà sai mình, bà nói nặng nói nhẹ bà tội cho bà mà tội cho mình, phải không? Mỗi người mỗi tật mà đó. Bây giờ Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, mỗi người mỗi khác. Đó. Bà thích đánh, bà muốn đánh chuông to, bà đánh chuông nhỏ, bà thắp nhân gian dài, bà thắp nhân ngắn, bà muốn lại nệm, bà muốn đủ thôi thì ai làm gì mà vô chùa thì ngồi có cái nệm lạnh thì ngồi có nệm nhỏ ngồi không được, nệm cao mà không có thì nệm thấp cũng có, mà không có thì ngồi bết giữa đất được, chứ không phải mỗi người mỗi khác, bà nào cũng khác ở chùa ta sắm có trăm cái mà đâu ngồi cao ngồi thấp làm tìm ra cho có, phải không? Đó. Nam mô Địa Tạng, mỗi người mỗi dạng, đúng rồi. Cái bà bận áo trang, bà bận áo trắng lẽ rồi, nhưng mình rõ ràng hãy vô chánh điện là thật sự mình chỉ có một màu thôi, màu áo lam, mà làm có nghĩa là cái áo tràng là duy nhất thôi, mà không có phân biệt. Nên mở ra rõ ràng khi mà mở áo tràng ra thì đúng mỗi người mỗi dạng đó, xanh vàng đỏ trắng cam, quần dài quần ngắn quần sọt nữa đủ thứ thôi. Nhưng mà khi mặc áo tràng vô rồi thật sự là vô chánh điện, rõ ràng người ta nói lên cái gì, ta nói lên cái tấm lòng của mình như thế, tấm lòng vô tu đạo phải như thế đó mới đúng là tinh thần của người Phật đó. Còn thanh tịnh thì rõ ràng không biết thanh tịnh là khỏe rồi, mình nghe cứ mỗi người mỗi bệnh thôi. Thì thôi thì cái nghiệp quả mình đã như thế thì mình chấp nhận cái bệnh của mình. Mà xin thưa như thế này nè, cái bệnh thật sự chỉ do nghiệp nhiều đời nhiều kiếp mình làm, không cái gì hơn bằng phương pháp sám hối. Xin thưa quý vị như thế. Quý vị bệnh nhiều như thế nào, thật sự mình cái duyên mình hay người học Phật mình rõ ràng mình thấy á, rõ ràng thấy là thân tứ đại này trở về tứ đại, các buổi trở về các cái buổi. Nhưng mà rõ ràng mình bệnh như thế này nè, rõ ràng không có gì hơn á, mình đi sám hối nghiệp chướng của mình. Mình đã cắt cổ nhổ lông nhiều quá đi thì mình đã bị bệnh hoạn, hay mình đi tham bóp cổ giật người giật của rồi thế nọ thế kia, bây giờ mình nghèo thì mình thật sự mình chấp nhận như đó. Chỉ có phương pháp sám hối mà làm ngược lại, làm bây giờ hay theo làm cái lời Phật dạy thôi. Giả dụ hồi xưa mình nghèo khổ, rõ ràng ở trong Phật dạy ra rõ ràng bố thí á, không phải là bố thí là tùy hỷ công đức có không? Rõ ràng mình nếu mình làm bố thí việc đó không được, mình xin tùy hỷ công đức cái phước báo nó cũng có. Mà bố thí không phải bắt buộc bố thí nhiều, mà bố thí bằng cái tấm lòng, cái phước báo nó cũng có. Mình chuyển ngay cái đời này đi, chuyển ngay đời này mình bố thí đời này đi, mình làm phước ngay đời này, mình lau chánh điện ngay đời này, rồi mình làm cái việc gì ngay trong đời này để mà hưởng sự an lạc trong đời này. Chứ không thì uổng cuộc đời của mình, nó vô bổ cuộc đời. Mình sống xa quê hương thì buồn, mình nghĩ thấy mình tìm sự an lạc ở nơi đất mới, mà tìm sự an lạc nó sự tu tập quan trọng, nó sự tu tập. Nếu không có sự tu tập thật sự là mình sống uổng cuộc đời đi, nó lăn lộn trong sanh tử nó uổng lắm.
Và xin quý vị trong thời gian nghỉ thì quý vị có thể viết câu hỏi để chốc thầy trả lời, và xin mời các quý vị nghỉ kể từ phút này.